là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Yên Bình nhằm chỉ đạo các giải pháp thu ngân sách trong thời gian tới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 13% so với cùng kỳ. Đàn gia súc tăng gần 6%. Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh về triển khai các giải pháp nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163-855-635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tới 31 tỉnh, thành ủy lấy ý kiến góp ý về sửa đổi bổ sung quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua 5 năm thực hiện quy định 132 của Bộ Chính trị, nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu và cán bộ đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hàng năm ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng. Mỗi năm có 1.263 đảng bộ cấp trên cơ sở, khoảng 51.799 tổ chức cơ sở đảng và khoảng 248.023 chi bộ trực thuộc được đánh giá xếp loại. 5 năm qua đã có trên 4,6 triệu đảng viên được đánh giá xếp loại, trong đó 14,2% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 77,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,5%. Bên cạnh những kết quả đạt được, quy định 132 của Bộ Chính trị vẫn còn một số vướng mắc, bất cập như đối tượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn chưa bao quát đầy đủ hoặc cách diễn đạt còn có cách hiểu khác nhau như tập thể lãnh đạo các ban đảng ở Trung ương và địa phương, nhiều nơi hiểu là không có cơ quan ủy ban kiểm tra và văn phòng cấp ủy các cấp. Đối tượng đánh giá xếp loại chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi. Căn cứ kiểm điểm, đánh giá xếp loại, nội dung kiểm điểm đối với tập thể cá nhân trong quy định 132 chưa cập nhật những vấn đề mới nhất là trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, trách nhiệm nêu gương. Chưa quy định cụ thể việc đánh giá xếp loại đối với đảng viên giữ nhiều chức vụ ở nhiều nơi khác nhau, có kết quả xếp loại khác nhau dẫn đến khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Ngoài ra một số nội dung về giải thích từ ngữ trong quy định 132 còn có cách hiểu khác nhau, dẫn đến việc tổ chức thực hiện chưa thống nhất. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện quy định 132, những hạn chế tồn tại, các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trong dự thảo. Đặc biệt là cho ý kiến về tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy định đối với tập thể lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ khi có thành viên bị kỷ luật trong năm.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác, sáng nay đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Yên Bình nhằm chỉ đạo các giải pháp thu ngân sách trong thời gian tới.
Năm 2023, huyện Yên Bình được giao dự toán thu ngân sách là 383,4 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là 243,4 tỷ đồng, thu từ tiền giao đất là 140 tỷ đồng. Đến hết ngày 17 tháng 5, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Bình đạt trên 96 tỷ đồng, bằng 25% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt gần 79 tỷ đồng, thu tiền giao đất đạt 17,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong công tác thu ngân sách, huyện Yên Bình còn gặp khó khăn, như một số nguồn thu từ các khoản phí lệ phí và thu khác khó xác định được khả năng thực hiện, nhiều doanh nghiệp không ký được đơn hàng mới. Tình hình thị trường bất động sản dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Một số dự án phát triển quỹ đất tiến hành đấu giá thu tiền sử dụng đất gặp khó vì thị trường bất động sản đóng băng. Nguồn thu từ khu vực ngoài quốc doanh chủ yếu là thu thuế từ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nên để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, hàng tháng, huyện Yên Bình đều đánh giá kết quả thực hiện theo kịch bản đã được phê duyệt, phân tích cụ thể từng nguồn thu, sắc thuế. Thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu, tích cực hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn, đồng thời phối hợp quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, đặc biệt là các nguồn thu về đất, các nguồn thu phát sinh từ hoạt động xây dựng cơ bản. Tại buổi làm việc, huyện Yên Bình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện tự xác định số tiền và nộp tiền thuê đất tạm tính vào ngân sách nhà nước theo phương án sử dụng đất của các đơn vị đã xây dựng. Có cơ chế chính sách đặc thù đối với người bị thu hồi đất nông nghiệp nằm ở các vị trí thuận lợi, có chiều dài mặt đường lớn trong công tác thu hồi giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất. Xây dựng chính sách an sinh xã hội đối với các hộ dân làm nhà trên đất không phải đất ở. Khi nhà nước thu hồi đất, có phương án bàn giao hệ thống điện, có trạm biến áp đối với các dự án phát triển quỹ đất nói riêng và các dự án điện nói chung về huyện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đánh giá cao những nỗ lực của huyện Yên Bình trong thu ngân sách, đồng thời nhấn mạnh huyện cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với nguồn thu từ tiền giao đất, vẫn nắm bắt tình hình các quỹ đất cần nằm trong quy hoạch, xem xét tìm hiểu thị trường đối với nguồn thu từ tiền giao đất, đánh giá được thị trường để có những phân khúc phù hợp cho thị trường trên cơ sở điều hành một cách linh hoạt. Tỉnh phân cấp cho huyện tự áp giá thực hiện tốt nguồn thu từ giao đất, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát trong công tác giải phóng mặt bằng.
5 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Yên Bái đạt 10.739 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả này có được là do từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái có nhiều hoạt động khởi động du lịch, nhất là dịp Tết và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Nhiều điểm du lịch được du khách lựa chọn như đồi thông Eo Gió, lau camping Phình Hồ, trải nghiệm leo núi mạo hiểm đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công. Các hoạt động leo núi trải nghiệm đỉnh Tà Chì Nhù, tham quan trải nghiệm các làng nghề truyền thống dệt, rèn dao, chế tác khèn mông, du lịch cộng đồng tại tròm Cu Vai, thôn Háng C, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Do đó, các dịch vụ tiêu dùng ăn uống, bán lẻ hàng hóa tăng theo. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động du lịch hè, thu hút khách du lịch đến với tỉnh, thúc đẩy tăng doanh thu dịch vụ tiêu dùng cho những tháng tiếp theo.
Từ đầu năm đến nay, đàn lợn của tỉnh Yên Bái đạt trên 577.460 con, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân tăng là do sau đại dịch COVID-19 nền kinh tế đã quay trở lại ổn định. Giá thịt lợn hơi tuy có giảm nhưng giá thức ăn chăn nuôi đã dần bình ổn. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh trên đàn lợn nên người dân đã chú trọng tăng đàn. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng cũng đạt trên 30.460 tấn, tăng gần 4,5% so với cùng kỳ. Người chăn nuôi đang chuyển đổi dần từ hình thức chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi bán công nghiệp. Thời gian nuôi ngắn nên sản lượng xuất chuồng tăng. Từ tháng 5 đến nay, giá lợn hơi đã tăng nhẹ và duy trì ở mức 49 đến 52.000 đồng 1 kg. Giá thịt lợn duy trì ở mức 95.000 đồng đến 100.000 đồng 1 kg.
Sau 2 năm thực hiện đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng rác thải rắn sinh hoạt, tỷ lệ thu gom rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt 90%, trong đó khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 80%. Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có 154 điểm thu gom rác thải, các khu vực công cộng đều được bố trí đầy đủ các loại thùng rác. Ở khu vực nông thôn, thành phố đầu tư các bể thu gom rác thải, các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật và thuê các đơn vị chức năng có chuyên môn để xử lý theo quy định. Để duy trì các hoạt động thu gom rác thải, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã phát động phong trào toàn dân đoàn kết thu gom rác thải cũng như xây dựng các mô hình xử lý rác thải tại nguồn để triển khai nhân rộng trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thực hiện thu gom rác trên địa bàn thành phố cũng gặp khó khăn do các điểm tập kết rác ở khu vực nội thành diện tích chật hẹp, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ để bố trí các địa điểm thu gom rác thải phù hợp hơn so với hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, quan tâm chăm sóc thiếu nhi, nhất là trong các dịp hè, những năm qua các cấp chính quyền đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo các sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, qua đó góp phần giúp thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe và phát triển năng khiếu. Phản ánh của phóng viên chương trình. Ngay khi kết thúc năm học, em Trần Phạm Thảo Ngân ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã được bố mẹ đăng ký cho tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng sống tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Từ những bài học như giới thiệu về bản thân, thuyết trình trước đám đông, giao tiếp, ứng xử, hoạt động nhóm đã giúp Thảo Ngân tự tin hơn rất nhiều và có thêm nhiều người bạn mới.
Em Trần Phạm Thảo Ngân, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Buổi đầu tiên con thấy rất là hạnh phúc, được chơi những trò chơi bổ ích, được chơi, được đồng hành, được học và giao lưu với người bạn mình chưa quen biết ạ. Con cảm thấy rất biết ơn những người đã nuôi dưỡng con, chăm sóc con đến suốt đời ạ.
Ngay từ cuối tháng 5, cùng với lớp kỹ năng sống, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái đã nhộn nhịp các lớp học năng khiếu và sinh hoạt các câu lạc bộ, đội nhóm cho thanh thiếu nhi. Do vậy, để tạo sân chơi bổ ích cho trẻ, trung tâm đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học cho các môn năng khiếu và có giáo trình, nội dung cho từng môn học.
Trong đó dịp hè trung tâm tổ chức các lớp múa, đàn, thanh nhạc, các môn thể thao như khiêu vũ, bóng rổ, bơi, võ, các môn kỹ năng như học kỳ quân đội, lớp năng khiếu tạo nguồn, các câu lạc bộ đội nhóm như đội phát thanh mang non, đội nghi lễ, các tổ đội nhóm cùng sở thích như nhóm khiêu vũ, nhiếp ảnh, cây và hoa nghệ thuật. Mỗi cán bộ giáo viên tham gia giảng dạy tại trung tâm cũng chủ động xây dựng giáo án, kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng lứa tuổi, góp phần bồi dưỡng năng khiếu và tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho các em trong dịp hè.
Em Võ Thị Hậu, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đợt hè này thì tôi cho cháu đến để tham gia với lớp học của kỹ năng sống đây, thì tôi thấy rằng là nó rất là bổ ích. Vì như bản thân cháu nhà tôi là nó khá là nhút nhát, nhưng mà sau khi tham gia ở đây thì thấy là nó tự tin hơn, các hoạt động nó rất là tự nhiên và nó không có sự chuẩn bị thì trẻ nó tức là nó rèn luyện được mấy kỹ năng, tức là ứng phó với lại các cái thay đổi và các cái hoạt động diễn ra trong cuộc sống.
Cùng với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh để tạo sân chơi cho trẻ trong dịp hè, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng như các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo sân chơi an toàn lành mạnh cho trẻ trong dịp hè, như tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tại địa phương, tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước ở trẻ, xây dựng các sân chơi, các giải thể thao cho thiếu nhi tại các xã phường. Đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục lối sống, truyền thống lịch sử văn hóa, các chương trình trải nghiệm, qua đó giúp thanh thiếu nhi có sân chơi an toàn, bổ ích, lý thú trong dịp hè.
Em Phạm Minh Đức, thành phố Bái nói.
Cháu cảm thấy rất là hào hứng và vui vẻ khi được tham gia các hoạt động mùa hè, ví dụ như là bơi lội, cầu lông, bóng đá và rất nhiều các môn thể thao khác nữa. Cháu mong muốn là sẽ được chơi những trò ví dụ như là bóng rổ để giúp mình tăng chiều cao lên.
Nghỉ hè gắn liền với các hoạt động vui chơi giải trí của các em thanh thiếu nhi. Việc các cấp, các ngành và địa phương tích cực tạo sân chơi bổ ích cho các em ngay từ những ngày đầu hè sẽ có phần giúp các em có những ngày hè đúng nghĩa, bổ ích, an toàn và phòng chống tai nạn thương tích.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tập huấn kiến thức bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục là một trong những yếu tố tác động đến quá trình học tập của học sinh. Bên cạnh đó, nữ giới trong ngành giáo dục chiếm 72%. Việc tập huấn kiến thức bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ có vai trò ý nghĩa quan trọng đối với ngành. Tại hội nghị tập huấn, gần 90 học viên là thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục đào tạo, cán bộ quản lý giáo dục, phòng giáo dục đào tạo các huyện thị thành phố, giáo viên các đơn vị trực thuộc sở đã được tiếp thu các chuyên đề luật bình đẳng giới, phân tích giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và chuyên đề lồng ghép giới trong lĩnh vực giáo dục và các mô hình có thể triển khai tại trường học. Qua tập huấn, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nắm rõ vai trò của giáo viên và lồng ghép bình đẳng giới ở giáo dục. Thông qua đó, góp phần tạo nên một nền giáo dục có chất lượng, môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, bình đẳng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Qua thanh tra việc thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, hóa chất, thuốc chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, thanh tra tỉnh Yên Bái phát hiện một số tồn tại hạn chế. Theo kết luận của thanh tra tỉnh Yên Bái, năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình xây dựng danh mục thuốc trình Sở Y tế thực hiện đấu thầu tập trung cấp tỉnh và cấp quốc gia còn chưa sát với thực tế sử dụng. Tỷ lệ thực hiện hợp đồng mua thuốc một số mặt hàng tính đến ngày 31 tháng 12 2022 đã thấp. Có mặt hàng đăng ký số lượng lớn nhưng chưa mua. Bên cạnh đó, sổ theo dõi nhập, xuất, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất có một số loại thuốc chưa ghi đầy đủ thông tin về số lô và hạn dùng theo quy định của Bộ Y tế. Một số chứng từ chi mua quần áo đồng phục cho các bác sĩ y sĩ, trình dược viên, cán bộ trong trung tâm, chi mua vật tư, văn phòng phẩm trong năm 2022 còn thiếu chữ ký, nhận trong danh sách cấp phát kèm theo hóa đơn, chứng từ thanh toán. Đặc biệt, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội các năm 2020, 2021, 2022 vẫn còn một số dịch vụ kỹ thuật thanh toán chưa phù hợp với quy định hiện hành với tổng số tiền 47,6 triệu đồng. Thanh tra tỉnh yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Yên Bình nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những tồn tại hạn chế đã nêu.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh rút khỏi hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Phát biểu cùng ngày, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng quyết định bãi bỏ hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu của Nga sẽ không dẫn đến hiệu quả trực tiếp bởi vì cơ chế liên quan chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Trước đó, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật rút khỏi hiệp ước này. Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu được ký kết tại Paris vào năm 1990 giữa đại diện của 16 quốc gia NATO và 6 nước thành viên hiệp ước Warsaw.
Văn bản này đưa ra các giới hạn đối với các loại thiết bị quân sự thông thường ở châu Âu và quy định việc tiêu hủy các kho vũ khí dư thừa. Năm 1999, hiệp ước này được mở rộng tại hội nghị của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu diễn ra Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, bản cập nhật này chỉ được Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine thông qua. Năm 2007, Tổng thống Putin ký một sắc lệnh tạm ngừng sự tham gia của Nga trong hiệp ước này, cho đến khi các nước NATO phê chuẩn hiệp ước mở rộng và bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ của họ.
Trong các ngày từ 29 tháng 5 đến 2 tháng 6, vòng đàm phán thứ 2 về rác thải nhựa chính thức diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp. Theo thống kê được đưa ra tại vòng đàm phán, lượng nhựa sản xuất hàng năm trên thế giới đã tăng gấp đôi sau 20 năm, ước tính khoảng 70% số sản phẩm nhựa bị thải ra môi trường sau khi được sử dụng một hoặc vài lần, chỉ có 10% được tái chế. Tuy nhiên, hiện các nước vẫn đang chia rẽ trong vấn đề hạn chế ô nhiễm từ rác thải nhựa bởi chưa đưa ra một biện pháp cụ thể hiệu quả nào. Giám đốc chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc đạt được một thỏa thuận chung về chấm dứt ô nhiễm nhựa với những ràng buộc pháp lý là điều hết sức cấp thiết hiện nay. Theo bà Anderson, chúng ta không thể tái chế tất cả các loại rác thải nhựa hiện nay do hệ thống tái chế không theo kịp tốc độ sản xuất đồ nhựa trên thế giới.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9 tháng 5 dẫn lời Phó Quân ủy Trung ương Triều Tiên Ri Yong Chol cho biết nước này sẽ phóng vệ tinh trinh sát trong tháng 6 nhằm giám sát động thái quân sự của Mỹ và đồng minh. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công bố lịch trình phóng vệ tinh. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin Bình Nhưỡng đã thông báo cho Tokyo về kế hoạch phóng vệ tinh từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cơ quan điều phối an toàn hàng hải ở Đông Á đã kịp thời đưa ra cảnh báo an toàn cho các tàu thuyền. Tuần trước, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất gần biên giới Triều Tiên, dự kiến sẽ tiếp tục cho đến giữa tháng 6. Mỹ và Trung Quốc đã có những phản ứng khác nhau về thông tin Triều Tiên sắp phóng vệ tinh trinh sát. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 9 tháng 5 đã lên án các mối đe dọa của Triều Tiên, cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thực hiện vụ phóng. Trong khi đó, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên là Trung Quốc nhắc lại lập trường trước đây về tầm quan trọng của việc thực hiện các cuộc đối thoại có ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết có liên quan đến rượu bia. Nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm an toàn giao thông, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123 về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng. Trong đó, một số lỗi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện đã được tăng mức xử phạt lên rất cao. Vậy thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã có những giải pháp gì để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông? Xung quanh vấn đề này, Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái sẽ trao đổi trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa đồng chí, thì Nghị định 123 của Chính phủ ban hành thay thế cho Nghị định 100 thì qua một năm triển khai thì cái tình hình trật tự an toàn giao thông ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự thay đổi như thế nào, thưa đồng chí?
Vâng, qua triển khai thực hiện Nghị định số 100 và Nghị định số 123 của Chính phủ thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã kết hợp tăng cường tuyên truyền luật giao thông với các hình thức đa dạng phong phú cho các tầng lớp nhân dân ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là trong học sinh sinh viên, kết hợp với tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi gây ra tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện, trong cơ thể có chất ma túy và đi không đúng phần đường làn đường, tránh vượt sai quy định. Qua đó đã dần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Trong 3 năm qua, tỉnh Yên Bái không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không có các cái vụ việc chống người thi hành công vụ, không xảy ra đua xe trái phép. Các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đều được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm, nên tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định ngay từ cơ sở.
Thưa đồng chí, là tại Yên Bái thì có tới 30 dân tộc anh em cùng chung sống, và tại một số các địa bàn huyện vùng cao thì vẫn còn tình trạng là đồng bào uống rượu bia rồi tham gia giao thông. Vậy thì lực lượng cảnh sát giao thông đã có những cái biện pháp gì để giảm thiểu cái tình trạng này ạ?
Có thể nói việc thay đổi phong tục tập quán, thói quen của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, là một vấn đề lớn, nhạy cảm và không dễ thực hiện. Tuy nhiên, với mục tiêu vì an toàn bình yên cho nhân dân, lực lượng cảnh giao thông công an toàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tổ chức trên 350 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân với khoảng hơn 180.000 lượt người được dự nghe. thuộc nhiều các đối tượng khác nhau, chủ yếu là học sinh, sinh viên, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp và cán bộ công nhân viên, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp. Đồng thời phát nhiều tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tác hại của rượu bia. Bên cạnh đó, tại các hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã cùng với công an cấp xã đến từng thôn bản tuyên truyền cho người dân. Các lễ cưới hỏi, ma chay hoặc lễ hội tại các thôn bản, lực lượng công an xã đều đến cùng với già làng, trưởng bản để trực tiếp trao đổi, vận động các gia đình tổ chức theo nếp sống mới, hạn chế thấp nhất việc sử dụng rượu bia theo phong tục, thói quen cũ. Cùng với việc xử lý kiên quyết, công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ cơ sở đã giúp người dân dần thay đổi tư duy, suy nghĩ và nâng cao nhận thức của đồng bào trong việc sinh hoạt, sử dụng rượu bia nói chung và việc tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia nói riêng.
Thưa đồng chí, là tại tỉnh Yên Bái thì đã có hàng trăm các trường hợp điều khiển ô tô này, xe máy đã bị xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn. Vậy đồng chí có thể cho biết thêm là đối với người điều khiển xe đạp khi tham gia giao thông mà có nồng độ cồn thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Vâng, theo quy định của pháp luật và nghị định 123 của Chính phủ thì mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý theo quy định, không có trường hợp ngoại lệ. Do vậy, trường hợp người điều khiển xe đạp khi sử dụng nồng độ cồn đều bị phạt theo quy định.
Thưa đồng chí, là theo nghị định 123 của Chính phủ thì xử phạt vi phạm hành chính đối với lỗi vi phạm về nồng độ cồn thì là ở mức cao nhất. Vậy đồng chí có thể cho biết cụ thể về các cái mức xử phạt này ạ?
Theo quy định tại nghị định 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ thì quy định đối có 3 mức phạt đối với người điều khiển phương tiện là người điều khiển xe ô tô, người điều khiển xe mô tô và người điều khiển xe đạp. Thứ nhất là đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự vi phạm về nồng độ cồn thì tại điểm C khoản 6 điều 6 của nghị định 123 quy định đối với người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở thì bị phạt tiền 2,5 triệu và tước giấy phép lái xe 11 tháng. Đối với hành vi thứ hai là tại điểm C khoản 7 điều 6 quy định người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở thì sẽ bị phạt 4,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 17 tháng. Và tại điểm E khoản 8 điều 6 quy định người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở thì sẽ bị phạt tiền 7 triệu và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. Đối với người điều khiển xe ô tô thì mức thứ nhất là tại điểm C khoản 6 điều 5 sẽ phạt 7 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng. Đến mức phạt thứ hai là người điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn vượt quá 0,25 đến 0,4mg trên 1 lít khí thở thì sẽ bị phạt 17 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 17 tháng. Cái mức phạt thứ 3 là tại điểm A khoản 10 điều 5 quy định phạt 35 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô mà có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. Đối với mức phạt đối với người điều khiển xe đạp thì tại điểm Q khoản 1 điều 8 quy định phạt 90.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Thứ hai là tại điểm E khoản 3 điều 8 quy định phạt 350.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Và mức phạt thứ ba là tại điểm C khoản 4 điều 8 quy định phạt 500.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở.
Nhằm kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì đối với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái sẽ triển khai những cái giải pháp cụ thể như thế nào?
Vâng, trong năm 2023 nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh thì Phòng Cảnh sát Giao thông chúng tôi được Công an tỉnh giao cho có trách nhiệm phải tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, ban hành, triển khai nhiều kế hoạch đồng bộ, quyết liệt, huy động tối đa các lực lượng phương tiện để tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nhằm làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, thứ nhất là chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường làn đường, người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, trong cơ thể có chất ma túy, tránh vượt sai quy định, không có giấy phép lái xe và các hành vi vi phạm khác. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường tuyên truyền luật giao thông cho các tầng lớp nhân dân và đồng bào ở vùng sâu vùng xa để hiểu biết về các quy tắc an toàn giao thông và đặc biệt là các cái quy tắc khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để nhằm nâng cao ý thức cho bà con, nhân dân, học sinh, sinh viên và để giảm thiểu giao thông. Cái thứ ba là chúng tôi tích cực khảo sát để kịp thời kiến nghị các ngành chức năng khắc phục các cái bất hợp lý trong tổ chức giao thông, xử lý dứt điểm các cái điểm đen về tai nạn giao thông và kiến nghị sửa chữa tốt các tuyến đường để nhân dân đi lại được êm thuận, an toàn. Cái việc thứ tư là chúng tôi tăng cường khởi tố các cái vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm để răn đe giáo dục và phòng ngừa tái phạm chung.
Một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại Pháp mở rộng, những tên tuổi nổi bật như Alcaraz hay Novak Djokovic đều có được khởi đầu thuận lợi bằng những chiến thắng thuyết phục. Alcaraz gặp đối thủ Caboli trong vòng đấu đầu tiên. Tay vợt số 1 thế giới mau chóng khẳng định sự vượt trội của mình trước đối thủ. Khi thắng dễ 6-0 set đầu tiên, Alcaraz thắng tiếp set 2 với các tỷ số lần lượt là 6-2 và set 3 là 7-5 để hoàn tất thắng lợi 3-0 và giành quyền vào vòng 2, nơi anh sẽ gặp đối thủ tiếp theo là Taro Daniel. Novak Djokovic trong tư cách hạt giống số 3 tại giải năm nay cũng có được khởi đầu thuận lợi khi thắng dễ 3-0 trước tay vợt Kovacevic của Mỹ. Tỷ số trận đấu là 6-3, 6-2 và 7-6. Đối thủ tiếp theo của Novak Djokovic ở vòng 2 là Martin Fucsovics. Bất ngờ lớn nhất trong lượt trận vừa qua là việc Auger Aliassime phải dừng bước. Hạt giống số 10 của giải có dấu hiệu chấn thương trong trận đấu. Aliassime thua nhanh 0-3 trước tay vợt giàu kinh nghiệm Fabio Fognini và là giống cao nhất tính tới thời điểm này phải chia tay giải ngay trong vòng 1. Vào rạng sáng nay giờ Việt Nam, MU đã tổ chức gala tổng kết mùa giải 2022-2023 và trao giải thưởng cho các cá nhân nổi bật. Đáng chú ý, tiền đạo Marcus Rashford được xướng tên ở cả hai hạng mục là cầu thủ xuất sắc nhất do đồng đội bầu chọn lẫn người hâm mộ bầu chọn. Đây là lần đầu tiên khi khoác áo đội 1, Rashford giành chiến thắng ở hai hạng mục giải thưởng này. Trên trang chủ, MU cũng nhấn mạnh Rashford là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo câu lạc bộ đầu tiên kể từ Rangnick năm 1998 đoạt giải thưởng này. Mùa 2022-2023, Rashford đóng góp 30 bàn, 11 pha kiến tạo trong 5 năm trận đấu trên mọi đấu trường, đồng thời trở thành cầu thủ MU đầu tiên cán mốc 30 bàn kể từ Robin van Persie mùa giải 2012-2013. Phong độ chói sáng của tiền đạo người Anh góp công giúp Quỷ Đỏ giành hạng 3 ngoại hạng Anh, vô địch League Cup và lọt vào chung kết FA Cup gặp Man City vào ngày 3 tháng 6 tới đây. Bên cạnh Rashford, một ngôi sao khác được vinh danh trong gala là Antony. Cầu thủ người Brazil nhận giải bàn thắng đẹp nhất mùa nhờ siêu phẩm ở lưới Barca ở lượt về vòng playoff Europa League ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ Đỏ. Theo trang chủ của MU, pha lập công này nhận được gần 70% lượt bầu chọn từ người mộ. Mbappe mới nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ligue 1 và đây cũng là lần thứ tư liên tiếp tiền đạo người Pháp đạt danh hiệu này. Anh cũng tiết lộ kế hoạch tương lai của mình trong buổi lễ nhận giải khi tuyên bố sửa lại đội bóng thủ đô Paris. Mbappe chia sẻ: "Thật vinh dự khi ghi tên mình vào lịch sử giải vô địch của đất nước mình. Tôi rất vui vì tiếp tục nhận được giải thưởng này. Năm tới tôi sẽ thi đấu cho Paris Saint-Germain. Tôi vẫn còn hợp đồng. Tôi sẽ hoàn thành hợp đồng của mình." Mbappe đã đánh bại Suker Safona, Jonathan Davis, Lionel Messi và Lucas Opera để giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của League Cup. Mbappe không nói rõ điều gì sẽ xảy ra vào tháng 6 2024, thời điểm hợp đồng với Paris Saint-Germain hết hiệu lực. Rất có thể cầu thủ này sẽ đánh giá thành quả đạt được cùng Paris Saint-Germain trước khi quyết định xem có thương lượng dạn hay không.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía đông ít mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái ít mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.